This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang đến với các chương trình của Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng của đài 1600 AM. Và ngay sau đây thì xin mời quý thính giả đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và như quý thính giả cũng đã biết, trong chương trình này thì đường dây điện thoại của đài sẽ được mở ra để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi về luật di trú cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Bảo từ phòng ghi âm xin gửi lời chào với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Bảo Bảo và xin chào quý vị rằng 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, không biết là hôm nay luật sư có khỏe hay không? Thời tiết ở Dallas thì rất là đẹp thưa luật sư. Chắc là luật sư bây giờ đang ở dưới Houston hả?
Dạ vâng, Michael đang ở dưới Houston. Bảo Bảo, thời tiết ở dưới này thì buổi trưa nay thì có mây và cũng hơi âm u, cũng có chút mưa, nhưng mà nói chung là thời tiết rất là đẹp.
Dạ vâng, thì cũng vắng tiếng luật sư 1-2 tuần rồi, bây giờ mới quay trở lại với luật sư. Thì quý thính giả cũng chờ đợi luật sư rất là nhiều trong cái chương trình này. Và cũng xin được gửi ra số điện thoại một lần nữa để quý thính giả có thể tiện theo dõi. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Luật sư Michael Cao sẽ giúp quý thính giả trả lời những thắc mắc liên quan đến vấn đề luật về luật di trú cũng như là du học, du lịch hoặc là tai nạn xe cộ thuyền bè, thì có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng ta cũng đã biết thì văn phòng luật sư Cao ở trên khu vực Dallas Fort Worth thì có hai nơi. Một là ở Asia Times Square, số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Văn phòng của luật sư thì trong cái khu mà Teletron, kế bên tiệm Teletron. Và ở trên khu Garland thì có trong khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-0903. Trên khu vực Garland là trong khu Cali Sài Gòn Mall, số điện thoại 214-703-0903. Dạ vâng, thưa luật sư, thì bây giờ hỏi về luật sư cái ngày, cái mùa lễ tạ ơn vừa rồi của luật sư như thế nào? Luật sư chia sẻ một tí xíu.
Well, trước hết thì Michael cũng xin hy vọng là quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas sẽ có một mùa lễ tạ ơn rất là vui vẻ với gia đình. Thì cái ngày lễ tuần rồi thì nói chung là cái hầu hết thì của Michael cũng không khác gì là cái ngày lễ hầu như là gia đình rất là nhiều, chứ Michael cũng không có đi đâu hết. Bảo thì cái mùa lễ này là cái cơ hội mà những người trong gia đình cơ hội để đoàn tụ và gặp gỡ với nhau. Thì Michael cũng xin là hy vọng là quý vị của đài đã có một cái ngày Thanksgiving rất là vui vẻ nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư đã chia sẻ về cái mùa lễ tạ ơn, lễ Thanksgiving của mình. Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Và ngay sau đây, Bảo Bảo và luật sư xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ, tên Hùng á.
Dạ, chào ạ.
Dạ, chào Bảo Bảo với chào anh luật sư Cao. Tại vì mình có một cái tai nạn chia xe như này, nhưng mà mình xin ý kiến của Michael Cao á. Dạ. Bữa đó thì mình đang đi xe thì có một người họ chạy xe ở đâu á, họ tấp đầu xe mình. Thì họ mới nói rằng là mình đã đụng xe của họ. Dạ. Rồi họ kêu mình đưa bảo hiểm, mình không đưa. Họ đòi tiền mặt, mình không đưa. Rồi sau đó họ chụp cái bảng số xe mình. Rồi bây giờ họ gọi đến công ty bảo hiểm của mình. Và họ đòi bên bảo hiểm mình phải đền. Đó. Rồi bên bảo hiểm có gọi mình mấy lần thì mình cũng trả lời là mình không biết người đó và mình không thể đền được. Thì bên bảo hiểm mới nói là, nói với mình là, thôi mày nên đền nó đi. Tại vì nếu cái này ra tòa thì mày không thắng được. Theo như luật sư Cao thì mình, cái ý kiến mình như thế nào?
Ok, so, thứ nhất là anh đừng có nói anh không có biết người ta nha. Thật sự là anh có biết người ta. Là tại vì cái người đó với anh là đụng nhau. Đúng không? Mình nên nói thiệt. Đúng không anh? Cái vấn đề mà lỗi thì anh phải nên rõ ràng với bảo hiểm của anh. Ok. Theo cái ý kiến, theo cái sự hiểu biết, theo cái kinh nghiệm, theo cái những gì chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, anh có thể là kể cái câu chuyện rất là rõ ràng. Tôi đang đi dậy, người ta lòi đầu ra, người ta ủi đầu tôi ủi đầu người ta thì... Nói chung là ai lỗi ai thì anh kể cái câu chuyện cho nó chính xác. Nào, cái vấn đề mà bảo hiểm của mình mà nói với mình mà thôi đừng có để ra tòa thì cái chuyện đó nó không có đúng anh. Tại vì những gì anh trình bày với bảo hiểm là thật sự là anh đâu có lỗi đâu. Đúng không? Thứ nhất là anh không có lỗi. Mà nếu mà ra tòa thì sao? Em cho ví dụ. Cái ví dụ như là cái người kia kiện anh đi. Đúng không anh? Thì thông thường là người ta kiện là cái bước đầu tiên là bảo hiểm của mình là có một cái trách nhiệm đứng ra bảo vệ cho mình trong cái trường hợp mà bên kia kiện mình. Thắng thua không biết, lỗi ai chưa biết, nhưng mà bảo hiểm của mình theo luật đó nha, by law đó, theo luật đó là người ta bắt buộc phải bảo vệ cho mình, phải có một văn phòng luật sư đứng ra bảo vệ cho mình. Nào bảo vệ cho tới mức nào, cho tới cái mức limit của bảo hiểm, ví dụ như là anh mua 30-60 hoặc 50-100. Ok, thì bên kia ví dụ như có hai người đi thì tổng cộng là 100.000 limit. Ok, ví dụ anh mua 50% đi, liability nha. Là Việt Nam mình gọi là 1 triệu là liability, third party liability. Ok. Thì bảo hiểm nó sẽ bảo vệ mình tới cái mức 100.000. Nào nếu bên kia bị thương, bị đau, bị hư, bị damage hơn 100.000 thì lúc đó mới là trách nhiệm của mình. Còn bảo hiểm thường thường là cái bước đầu tiên là nếu mà mình bị kiện mà mình có bảo hiểm thì là automatic là khi mình báo bảo hiểm là bảo hiểm phải đứng ra bảo vệ cho mình, kiếm một vòng luật sư đại diện để bảo vệ cho mình cho tới cái mức mà limit của bảo hiểm người ta mua, mình mua bảo hiểm để người ta bảo vệ cho mình, chứ đâu có bảo hiểm mà nói mà thôi mình đền đi. Ủa nhưng mà bảo hiểm đền chứ mình đâu có đền anh. Ví dụ như xe bên kia bị hư đi, anh mua 30-60-30 là cái 30 cuối cùng là đền, là bảo hiểm đền chứ mình đâu có đền anh, đúng không? Dạ. Thường
thì
thường bảo hiểm nó không có
người
nói
ta
gì
nói là đền đi. Rồi mình nói là tôi đền thì cái đền bảo hiểm của tôi sẽ lên. Thì cái người bảo hiểm bên kia nói nó không có mắc xe là có lên hay không. Rồi mà mình mới chắc chắn là cái đề đó mình không có đụng. Tức là mình đang đi trên đường thì cái xe đó chạy trước mặt mình rồi tấp đầu xe vô. Rồi họ kêu là xe mày đụng xe ta bị chạy cái đó. Rồi từ đó rồi lúc đó thì họ nói mình đưa bảo hiểm mình không đưa. Mình đưa đòi tiền mặt mình không đưa. Thì họ chỉ chụp bằng số xe rồi họ nói bảo hiểm với mình. Rồi vì bảo hiểm với mình kêu mình. Gọi thì mình cũng cứ nhặt khẳng định là tôi không có tai nạn, không có nổi trong đó mà tại sao bắt tôi phải đền.
Dạ. Nào anh nhớ nha, cái vấn đề đền là bảo hiểm đền chứ anh đâu có đền, anh mua bảo hiểm là bảo hiểm bảo vệ cho mình.
Dạ đúng. Đúng thì mình nói là bảo hiểm đền đi. Nhưng mà khi bảo hiểm đền cho cái khách hàng của mình á, cái người đó thì cái chi phí lần sau mình đóng bảo hiểm sẽ tăng lên.
Đương nhiên là nếu anh có lỗi là tăng lên là đúng rồi đó, nhưng mà nếu anh không có lỗi thì nó khác nha.
Dạ. Thí dụ mình không có lỗi thì người ta đâu có đền hay là cũng đền ha luật sư?
Thường thường là bên mình không đền anh. Nếu mà bên mình quyết định đó là bên kia có lỗi, bên mình có lỗi, nói chung là không ai có lỗi, ok, thì là bên mình sẽ không đền bên kia. Nghĩa là bên nào mạnh, bên nào người bên đó tự lo cho bên đó. Ví dụ như anh mua collision đó, thì bảo hiểm của anh sẽ bảo vệ cái xe của anh, sửa xe anh. Bên kia có bảo hiểm thì sửa xe cho bên người ta, chứ không có bên nào đền bên nào nếu mà hai bên không có lỗi.
Dạ,
anh hiểu.
Cảm ơn anh.
Dạ,
vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề luật di trú, du học, du lịch cũng như là về luật tai nạn xe cộ thuyền bè thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Bà Bảo và luật sư xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, dạ thưa, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ thưa, tôi là tên 2 ở tiểu bang Michigan. Dạ thưa, tôi hỏi thăm, năm nay là 70 tuổi. Tôi đã ở có thẻ thường trú nhân tại Mỹ được 21 năm. Tôi nghe nói.
Dạ.
Luật sư nghe được không ạ?
Dạ, nghe nó cũng không rõ mấy, nhưng mà chú cứ nói đi chú.
Dạ, tôi lặp lại nhé. Dạ thưa luật sư, năm nay tôi 70 tuổi. Tôi đã ở bên thường trú nhân bên Hoa Kỳ được 21 năm. Tôi nghe nói là thi quốc tịch. Người này là có được quyền thi là chỉ còn có 20 câu thôi, không phải 100 câu. Và có phải là thi bằng tiếng Việt hay thi bằng tiếng Anh luật sư?
Ok, so, cái vấn đề thứ nhất là thi bằng tiếng Việt hay là thi bằng tiếng Anh? Thì là hầu hết cái thi nào cũng là tiếng Anh. Nếu mà mình đủ điều kiện, nếu mà mình đủ điều kiện, thì nó sẽ cho mình mang người thông dịch đi và dịch qua tiếng Việt. Nó vẫn hỏi là hỏi bằng tiếng Anh. Trách nhiệm là mình mang người thông dịch đi và dịch qua tiếng Việt để mình trả lời bằng tiếng Việt. Nếu mình đủ điều kiện. Đủ điều kiện là sao? Là 20-50 hoặc là 15-55. Okay. Trong cái trường hợp của mình là 20-50 là đủ. Đó là 20 năm thẻ xanh và 50 tuổi. Mình là 70 tuổi. Ok. Thì là cái trường hợp nào cũng đủ điều kiện để đi thi bằng tiếng Việt. So, cái không phải là đi thi bằng tiếng Việt mà mình mang người thông dịch đi để dịch qua tiếng Việt. Để khi người ta hỏi bằng tiếng Anh thì mình trả lời bằng tiếng Việt. Okay. Cái câu hỏi thứ nhì là có một cái trường hợp nào đặc biệt mà mình không cần phải học hết 100 câu mà chỉ có học cỡ 20 câu không? Thì yes, nó có một cái trường hợp. Dạ, nó có một cái trường hợp đặc biệt hơn là ví dụ như trong cái trường hợp là mình ở Mỹ trên 20 năm mà mình trên 65 tuổi. Okay. Thì đáng lẽ mình học 100 câu hỏi thì mình chỉ có học 20 cái câu hỏi trong 100 câu đó. Thì khi mà mình có cái cuốn sách hoặc là trên lên cái trang mạng của sở y chú mà nhìn thấy 100 câu thì trong 100 câu nó sẽ có 20 câu hỏi, nó có cái ngôi sao, nó có cái star, cái asterisk ấy, nó nằm ở bên trái á, trong những cái câu hỏi. Thì mình chỉ cần học 20 câu hỏi đó. Nói chung là thứ nhất là hỏi bằng tiếng Anh dịch qua tiếng Việt, thứ nhì mình chỉ học 20 câu hỏi thì những câu hỏi đó nói chung thì cũng khá đơn giản. Thì hy vọng là nó làm cho mình dễ để mình vô quốc tịch. Nó biết mình cũng lớn tuổi và ở Mỹ lâu rồi thì người ta muốn tạo ra một cái cơ hội cho những người mà ở Mỹ lâu và lớn tuổi vô quốc tịch dễ hơn. Thì là chú nói đúng rồi đó, là yes, mình được quyền mang người thông dịch đi nếu đủ điều kiện. Và thứ nhì, nếu mà hơn nữa cái 20 mà 65 á thì mình có một cái cơ hội mà trả lời dễ hơn nữa là chỉ có học có 20 câu thôi. Dạ.
Dạ, nhưng mà trường hợp như vậy thì có cần phải là làm cái bài thi mà sẽ phải trả lời câu bằng tiếng Anh, là viết một câu tiếng Anh với lại nghe okay, không? Đọc một câu tiếng Anh không?
Dạ vâng, thêm phần thứ nhì. Ok, nếu mà mình đủ điều kiện để mang người thông dịch đi, nghĩa là 50-50 hoặc là 15-55 á, okay, nghĩa là mình được quyền mang người thông dịch đi mà trả lời bằng tiếng Việt á, thì cái phần viết một câu, đọc một câu nó sẽ miễn, nó không hỏi nữa. Và tại vì mình đã chứng minh là mình đã ở đây lâu rồi, mình được quyền thi mang một người thông dịch đi. Thì nếu mang người thông dịch đi thì cái phần mà viết một câu, đọc một câu tiếng Anh thì nó đâu còn lợi ích nữa. Thì bởi vậy người ta miễn, người ta không có bắt mình là phải học cái phần viết một câu, đọc một câu. Nói chung là cái đó là mình đã đậu rồi, nếu mà mình đủ điều kiện nha.
Dạ. Còn cái người đi thông dịch đó có bắt buộc là phải là không có họ hàng gì với mình không luật sư?
Yeah, đôi khi nó sẽ hỏi, nào cái đó là cái quyền của người sở y chú, nhưng mà thông thường người ta không muốn là cái người thông dịch đó liên hệ tới cái người mà đi thi. Và tại nó gặp nhiều trường hợp mà mình mang anh chị em họ hàng, mấy người quen trong nhà, rồi cái người đó thứ nhất là không có chuyên nghiệp, thứ nhì là ưa giúp, nghĩa là không những mà dịch mà dịch mà cho luôn câu trả lời á. Thì nhiều khi sở y chú tốt nhất là mình kiếm một người mà chuyên nghiệp thông dịch, giống như những mấy người certified translator, mấy người mà có bằng cấp thì là tốt nhất.
Yeah. Dạ vâng, tôi xin cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ vâng. Cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Bà Bảo và luật sư xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
À dạ, tôi tên là Kim, dạ, ở Garland. À, hồi nãy tôi có nghe cái anh gì anh nói về cái tai nạn của ảnh mà có một người tấp vô đầu ảnh và bị đụng, thì tôi thấy nó cũng hơi kỳ. Thực sự ra đó, bây giờ nhiều người đã rất là giả mạo, đã gọi về lại tới tôi và nói với tôi là tôi bị tiền thuế này kia kia nọ, bị audit thế lung tung hết. Thành ra rồi cái cú điện thoại mà ảnh nói là bảo hiểm gọi lại cho ảnh để khuyên ảnh đi đền, tôi thấy nó không có giống như là sự thật. Tôi có ý kiến là ảnh nên gọi cho bảo hiểm của ảnh để ảnh hỏi người ta có phải người ta gọi lại cho ảnh không. Chứ còn biết bao nhiêu người ở ngoài gọi, rồi họ xưng là họ là bảo hiểm, rồi họ biểu ảnh đền thì sao? Đó là cái chuyện của tôi rất là bị nhiều người quấy rầy tôi về chuyện đó lắm. Thành ra rồi tôi có ý kiến như vậy thôi. Xin hết.
Dạ, vâng. Dạ, vâng, cảm ơn. Là tại vì cái chuyện mà fraud á, cái chuyện mà người nhất là người ta gọi mình nhé, là nếu mình gọi người ta, mình mở claim hay là cái hồ sơ đúng, người ta nói ngày đó hôm đó bị đụng là này kia vân vân, là bảo hiểm của mình đó, thì mình biết chính xác cái đó là bảo hiểm. Còn cái vấn đề mà khi người ta gọi mình là đồng ý là mình nên rất là cẩn thận. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào chia sẻ, và hy vọng rằng vị thính giả vừa rồi cũng có thể nghe và kiểm chứng lại những cái lời nói trong cái cuộc điện thoại mà gọi đến. Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng của đài. Nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề di trú nhập tịch thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư trên làn sóng của đài. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, trong bà bảo tính có câu hỏi nhưng mà thôi chắc để nhường cho vị thính giả trên đường dây trước. Dạ vâng, xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Chị hỏi luật sư.
Dạ chị ơi, quý danh của chị là gì vậy chị?
Dạ.
Cho biết quý danh tên của chị nha.
Chị tên Kim ở Dallas.
Dạ rồi, chào chị.
Em có làm một cái bộ hồ sơ hồi tháng em nộp hồi tháng 7 năm 2017 mà làm về diện kết hôn á, là thấu khoảng bây giờ là khoảng 15 16 tháng rồi, sao nó không gọi là khoảng bao lâu rồi?
Chồng của chị có quốc tịch không hay là thẻ xanh?
Có quốc tịch.
Dạ, ok rồi. Cái hồ sơ này là ưu tiên, nó gọi là immediate relative nha, là ưu tiên đó. Okay. Hiện tại ở Dallas cũng giống như ở Houston, từ 1.5 năm tới 2 năm đi phỏng vấn chị.
1.5 năm đến 2 năm luôn hả?
Dạ, đúng. Ủa, chị, cái chuyện đó. Dạ.
Ủa, mấy?
Michael mới.
Cách 2 năm, 1 năm trước là em nghe chỉ có 9 tháng hay là 1 năm thôi mà.
Dạ, nó càng ngày nó càng lâu chị, dạ.
Ồ, thì tại vì em nhớ là em có cái tờ giấy approve là 10 tháng 7 2017 á.
Dạ. Dạ.
Tại đến 2 năm, 1.5 năm đến 2 năm không hả?
Dạ, yeah, đúng chị.
Ồ, mình có thể biết làm sao cho mình vô cái cách nào để mình tìm được cái hồ sơ mình tới đâu không?
Dạ, có chị. Chị sẽ lên cái trang mạng của sở di trú. Ok, nó là US.
Rất thơm.
Nó là USCIS.
USCIS.
.gov. GOV là chính phủ, là government đó. Ok. Chứ đừng có đi chỗ nào mà .com. .com là sai rồi nha. Nó là USCIS.gov. Giờ trong đó chị sẽ kiếm cái phần mà check on my case status đó, là hỏi về hồ sơ của tôi. Chị sẽ đánh vô cái số receipt number, cái số hóa đơn đó. Thì người ta sẽ báo cho mình biết là hồ sơ mình bao lâu nữa để giải quyết, hoặc là chị có thể vô cái phần mà nó gọi là processing time, thời gian giải quyết hồ sơ đó, thì chị sẽ biết là nó đang giải quyết cái đơn E-485 là bao nhiêu lâu, vân vân. Dạ.
Ủa mà nhưng bây giờ là cái thẻ đi làm của em hết hạn rồi, nó gửi về một cái tờ giấy là W em gia hạn thôi, từ khi chắc cũng được một tháng rồi, chừng nào tờ giấy nó về lại nữa chứ anh?
Chị nên nộp lại cái đơn E-765 mới, ok, để gia hạn là cái thẻ đi làm, là tại vì yes, tại vì nó có thể là không phải là chị nghĩ là đi phỏng vấn liền đâu, nhiều khi cả thêm trong cái trường hợp của chị 13-14 tháng, nhiều khi cả 7-8 tháng nữa mới đi phỏng vấn của chị. Thì Michael khuyên chị nộp lại cái đơn E-765 để renew cái thẻ đi làm đi. Dạ.
Em cảm ơn một luật sư.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Kim rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc, những câu hỏi thì hãy nhanh nhanh tay gọi vào. Chương trình vẫn còn thời gian để cho quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình cũng như là đặt câu hỏi cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Và Bảo xin chào quý thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, không phải em ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em tên Liên ở Gia Lần á. Chào luật sư, chào bà Bảo. Dạ, chào cho em hỏi câu hỏi là em bảo lãnh năm 2005 cho chị của em. Mà em không biết bây giờ giống như cái visa tới đâu về luật sư.
Trên diện F4 là anh chị em một người quốc tịch ở Mỹ như chị bà lãnh cho bà chị ở Việt Nam. Những hồ sơ nộp 22 tháng 4 năm 2005 thì bây giờ nó đang giải quyết tới và đang phỏng vấn. Không biết là chị nộp là tháng mấy? 2005.
Em có với approve là tháng là năm năm nộp. Sau đó anh.
Ngày nộp là tháng mấy 2005?
Em quên rồi, nói chung 2005 đi.
Ok, so bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 4 năm 2005. Nếu mà mình nộp tháng 1, tháng 2, tháng 3, 2005 thì mình nên liên lạc với trung tâm visa gấp để, tại vì visa nó đã tới rồi. Nếu mà mình nộp tháng 6, 7, 8, 9, 10, 12 thì mình cố gắng bổ túc hồ sơ để chuẩn bị phỏng vấn.
Nói chung là cái ngày nộp á là
ngày ưu tiên.
Dạ, cái ngày ưu tiên.
Ngày ưu tiên là cái ngày mà mình sử dụng. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, vâng, cảm ơn chị Liên rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Chương trình cùng với luật sư Michael Cao vẫn còn thời gian để quý thính giả có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa luật sư, thì có một cái trường hợp này không biết là luật sư có thường hay gặp hay không. Đó là ba mẹ mà mình thi vô quốc tịch rồi nhưng mà con thì được, đáng lẽ là được theo cha mẹ để có cái quốc tịch bởi vì dưới 18 tuổi.
Ăn theo.
Dạ đúng rồi, nhưng mà vì một cái lý do gì đó ba mẹ lại quên không có làm. Thì nếu mà trong cái độ tuổi vẫn còn dưới 18 tuổi, mà cái thời gian giống như ba mẹ tuyên thệ quốc tịch đã được giống như 1 năm, 2 năm rồi, mình có tiếp tục làm được không, luật sư?
Ok, so cái trường hợp là ba má năm, ví dụ năm 2010 đi, vô quốc tịch.
Dạ đúng.
Bé lúc đó là 17 tuổi. Ok. Con mà có thẻ xanh nha, ở chung nhà ba má. Ba má vô quốc tịch, bé 17 tuổi, cũng sống chung nhà có thẻ xanh. Giờ là 10 năm sau vẫn có thẻ xanh. Ok. Ba má quên làm cái giấy N-600 để xin cái giấy quốc tịch cho đứa bé. Thì cái câu hỏi là 10 năm sau, hoặc là 20 năm sau, hoặc là 30 năm sau. Ví dụ, ok?
Dạ.
27 tuổi, thì giờ sao? Giờ phải nộp đi thi quốc tịch hay sao? Cái câu trả lời là không, nộp. Khi mà ba má vô quốc tịch mà đứa bé đang có thẻ xanh ở Mỹ, ok? Thì là automatic cái ngày mà ba má tuyên thệ vô quốc tịch là đứa bé sẽ ăn theo, tuy là mình không làm thủ tục giấy tờ. Nghĩa là 10 năm sau, 27 tuổi, ví dụ bây giờ nè, mình mở hồ sơ, nộp cái đơn N-600 xin quốc tịch cho bé, vẫn ok, không có vấn đề. Là tại vì cái thủ tục ngày hôm nay không phải là cần để lấy quốc tịch cho bé, mà là bé đã lấy quốc tịch khi bé, khi ba má vô quốc tịch mà bé dưới 18 tuổi. Là cái ngày ba má vô quốc tịch là bé đã ăn theo, bây giờ mình chỉ làm giấy tờ để xác nhận. Có cái giấy tờ chứng minh là bé có quốc tịch thôi, nhưng mà thực tế là bé đã có quốc tịch từ ngày ba má vô quốc tịch, là tại vì bé dưới 18 tuổi.
Nhưng mà cái trường hợp đó là ba mẹ không có làm bất cứ tờ giấy gì hết luôn, luật sư?
Không làm gì hết, đúng vậy. Là khi mà 17 tuổi là ba má vô quốc tịch, đúng không?
Dạ.
Vô xong quốc tịch, cầm cái bằng quốc tịch nhưng mà quên cái đứa bé.
Dạ đúng.
10 năm sau đứa bé 27 tuổi. Okay. Ví dụ như là ba má nộp từ hồi năm 2008, vô quốc tịch, bé là 17 tuổi, giờ là 2018, bé là 27 tuổi, nhưng mà vẫn cầm cái thẻ xanh, chưa vô quốc tịch. Đúng không? Chưa có một cái gì bằng chứng là có quốc tịch hết. Thì bây giờ là nộp cái đơn xin cái quốc tịch căn cứ theo ba má được không? Câu trả lời là được. Là tại vì trên thực tế, trên luật pháp là bé đã có quốc tịch từ hồi ba má vô quốc tịch năm 2008. Là khi vô quốc tịch, tuy là mình không làm một cái tờ giấy gì hết, nhưng mà đứa bé con ruột của mình là automatic, là tự động lấy quốc tịch ăn theo ba má, tuy là mình không làm một cái thủ tục giấy tờ gì hết.
Dạ vâng, nếu mà cái trường hợp này xảy ra, mà nếu bé mà cần một cái cuốn passport hay là một cái bằng quốc tịch, thì lúc đó mình phải làm như thế nào luật sư?
Passport là làm thủ tục theo passport. Passport là điện cái đơn DS-11282 gì đó. Okay. Là dùng cái bằng chứng là ba má dấu tịch, là cái bằng quốc tịch. Okay. Và bé có cái khai sinh là dưới 18 tuổi. Mình sẽ xin theo cái thủ tục là làm passport, là điện cái đơn đó nộp cho Bộ Ngoại giao của Mỹ, là trong bưu điện hay là bên cái US Passport Agency, là cái cơ quan passport đó. Okay. Là cái đó là bên Bộ Ngoại giao của Mỹ. Bằng quốc tịch là qua sở di trú, là nằm dưới Homeland Security, an ninh bộ Homeland Security. Mình nộp cái đơn N-600. Tuy là 10 năm sau, cái ví dụ của Michael nha. Tuy là bao nhiêu năm, 10 năm sau, mình chưa làm một cái tờ giấy gì hết. Mình vẫn làm cái tờ giấy, mình điền cái đơn N-600. Mình vẫn nộp đơn là ba má vô tịch từ hồi năm 2008. Rồi lúc đó là cái khai sinh của mình nói là mình là 17 tuổi, 5 tháng. Ví dụ đó, okay. Kèm theo cái copy của thẻ xanh từ hồi đó. Thì lúc đó mình sẽ xin cái bằng quốc tịch cho bé. Là tại vì trên luật pháp là bé đã có quốc tịch rồi. Từ hồi đó, từ ngày mà ba má tuyên thệ vô tịch.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Dạ vâng, và hy vọng rằng cái câu hỏi mà bà Bảo vừa nêu ra được đó, thì các thính giả đang nghe trên đường dây làn sóng của đài đó thì có thể nghe được và có thể làm lại cái giống như là nếu mà cần làm passport hay gì cho con em của mình thì cũng có thể đi làm. Dạ vâng, số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Bà Bảo và luật sư Michael Cao xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello chị, em là Lina, cho em hỏi luật sư là có người thân bên gia đình muốn làm giấy du lịch đi qua Mỹ mà để trị bệnh đó chị.
Dạ.
Dạ, xin luật sư cho em biết là có người nào làm cái chuyện đó không?
Cái chuyện mà xin đi du lịch đó thì cái đó bình thường chị, còn cái vấn đề đi chữa bệnh đó thì cũng là cái thủ tục du lịch, nhưng mà mình phải cung cấp thêm bằng chứng cho lãnh sự thôi. Okay, là thứ nhất là phải có bệnh, nghĩa là phải có giấy tờ bác sĩ nhà thương ở Việt Nam, cái bệnh gì thì phải xác nhận, phải có một cái diagnosis. Rồi sau đó một cái lý do là tại sao ở Việt Nam không có cơ quan, không có bác sĩ, không có cái technology, cái cách mà chữa bệnh đó. Rồi sau đó chỉ có bên Mỹ làm được, nghĩa là mình phải có một bác sĩ ở bên Mỹ xác nhận là nó có đủ điều kiện, có cơ quan, có máy móc này kia để chữa cái bệnh đó. Rồi mình phải chứng minh cho lãnh sự thấy là mình có một cái trách nhiệm về phần tài chính, nghĩa là mình có khả năng trả được, mình sẽ không làm phiền chính phủ Mỹ. Nghĩa là mình phải chứng minh là tôi có đủ là 70.000 đô để thứ nhất là có chỗ ăn ở, được cái gì để chi phí bác sĩ, thuốc men này kia để chữa cái bệnh ung thư gì đó mà ở Việt Nam chữa không được. Michael cho ví dụ, ok. Thì nó cũng là cái thủ tục du lịch, nó cũng điền cái đơn DS-60, nhưng mà đi sâu vô vấn đề là giải thích cho lãnh sự thấy là trong cái trường hợp này muốn qua đó để chữa bệnh và tôi sẽ chịu hết trách nhiệm về phần tài chính này kia vân vân nha.
Dạ, vậy em cảm ơn
luật
sư ha.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và không biết là một vài phút cuối của chương trình này thì luật sư có muốn nhắn gửi gì không luật sư?
Michael xin giới thiệu văn phòng luôn đi ha.
Dạ,
rất
rồi.
Là cảm ơn bà Bảo đầu chương trình đã giới thiệu chương trình, tại vì Michael lâu quá không có lên đài, thật là xin lỗi, tại vì mấy tuần trước Michael bận rộn và cũng có là ngày lễ.
Bà Bảo bù đắp cho luật sư rồi, đầu chương trình là đã nêu hai văn phòng cho luật sư rồi, bù đắp rồi luật sư ơi.
Thank you. Michael văn phòng ở bên thành phố Garland trong khu Sài Gòn Mall, 214-703-0903, một văn phòng ở dưới khu Grand Prairie trong Asia Times Square, số mấy ta? 972-606-9988. Dạ, 972-606-9988. Dạ.
Dạ vâng, quý thính giả có muốn sau chương trình thì có những cái câu hỏi cũng như là muốn tìm đến luật sư Cao thì có thể đến hai văn phòng trên. Quý thính giả nào trong khu vực dưới Grand Prairie Arlington thì có thể đến Asia Times Square cạnh Teletron. Số điện thoại của văn phòng là 972-606-9988, 972-606-9988. Quý thính giả trên khu vực Dallas, Garland thì có thể đến trong khu Cali, Sài Gòn Mall. Số điện thoại văn phòng 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, đến đây thì bà Bảo xin nói lời tạm biệt cùng với luật sư Michael Cao. Cảm ơn luật sư đã đến với chương trình Làn Sóng ngày hôm nay và chúc luật sư có một cuối tuần thật là bình an bên gia đình, người thân và bạn bè của mình, và mời luật sư gửi lời chào đến quý thính giả Làn Sóng 1600 thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn bà Bảo và xin Michael xin hẹn lại quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas năm tuần sau. Dạ, Michael xin kính chào và chào bà Bảo. Yeah.